Viết tên trên cát. Nhiều tác giả. Người dịch: Ngô Bá Nha. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Người đọc: Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù, trực thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện năm 2005. Sự thay đổi vĩnh viễn. Mỗi sáng thức giấc, tôi bỏ chân ra khỏi chiếc mền ấm và nhìn quanh phòng. Tôi thấy những bức ảnh gia đình yêu dấu, chạm bát đĩa, và cả những chuỗi hạt mà tôi rất thích treo ở các cánh cửa sổ. Tôi không thể hình dung nổi cuộc sống của mình nếu không có gia đình thân yêu bên cạnh, hay một mái nhà để qua đêm. Tháng 7 vừa rồi, tôi đến vùng Monterrey thuộc Mexico cùng với nhóm bạn đồng trang lứa. Tôi ngồi trên xe buýt suốt 2 hôm, không biết mình nên mong gì. Mấy đứa bạn mô tả những con bọ đang tràn vào quấy phá các viện mồ côi mà chúng tôi phải đến làm việc trong tuần tới. Các bạn kể cho tôi nghe mọi thứ ở đó đều dơ giấy. Đường phố thật là nguy hiểm. Không hiểu sao, lòng tôi lại thầm mong chiếc xe sẽ quay đầu lại. Nhưng tất nhiên là không được. Trong buổi tối đầu tiên, một người đàn ông đã nói: "Chúng ta đến đây để thay đổi Mexico, nhưng cũng có thể Mexico lại thay đổi chúng ta." Buổi sáng trên chuyến xe buýt đến trại trẻ mồ côi, tôi thường nghĩ là đêm trước mình đã ngủ ít quá. Tôi mệt mỏi biết bao, xe lại không có máy điều hòa. Nhưng khi trại trẻ mồ côi hiện ra trước mắt, tất cả những cảm nghĩ trên đều tan biến. Đám trẻ thường chạy ra cổng, la hét, nhảy nhót, bởi cuối cùng chúng tôi đã đến. Buổi đầu tiên tôi thận trọng bước qua những chiếc cổng sắt. Tôi gặp một cô bé có nụ cười rạng rỡ. Khi tôi tiến đến gần, bé ôm hôn tôi thật chặt. Tôi nhìn thấy tất cả những đứa trẻ khác ở xung quanh. Tất cả đều đang cười giòn giã. Chúng chẳng hề bối rối, cũng chẳng phàn nàn về điều kiện sống của mình. Tôi gặp một cô bé tên là Erika. Em có mái tóc đen, ngắn, và một cái thẹo lớn ngay dưới mũi. Tôi nhấc bổng em lên và xoay vài vòng. Em cười nắc nẻ. Mỗi ngày, khi chúng tôi đến, em thường chạy đến ôm và hôn lên má tôi. Tôi bắt đầu mong đợi cử chỉ thân yêu này mỗi sáng. Suốt khoảng thời gian đi làm thiện nguyện, tôi luôn nghĩ, ai nỡ từ chối một đứa trẻ tuyệt vời đến vậy? Tôi đã thấy những đứa trẻ khác trong trại mồ côi. Bọn nhỏ không tranh giành đồ chơi do chúng tôi mang đến. Thay vào đó, chúng lại chia sẻ với những đứa khác, vì muốn ai cũng có niềm vui được chạm vào những món đồ chơi mới. Vào ngày cuối cùng, đám trẻ hát tặng chúng tôi. Cô Rose, người phụ trách viện mồ côi, bảo rằng có một đứa trẻ muốn kể chuyện đời nó cho chúng tôi nghe. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Erika đứng lên nói. Bé mỉm cười nhìn tôi. Erika bắt đầu. Em rất sung sướng được sống trong trại trẻ mồ côi. Tôi nghĩ bụng. Sung sướng ư? Trong viện mồ côi, ai mà sung sướng nổi? Cô bé tiếp tục. Hồi còn ở nhà, ba mẹ thường đánh đập em. Họ ném em vào tường và làm em đau đớn. Khi Erika nói xong, tôi chạy lại, bày tỏ niềm tự hào về em. Tôi nhìn xuống mặt em, thấy vết sẹo cạnh mũi. Giờ đây, tôi hiểu rõ nguyên nhân của vết thẹo này. Ngày chúng tôi ra đi, Tôi sẽ không bao giờ quên được nơi này. Mọi người đều khóc. Tôi ôm chặt Erika cả 15 phút, sợ không dám bỏ em ra. Tôi hôn lên vết sẹo của em, lại một lần nữa, hy vọng xóa được những kỷ niệm không hay xảy đến với em. Tôi bảo Erika rằng tôi yêu em lắm. Em ngừng khóc và mỉm cười. Thời gian dành cho bọn trẻ đã hết. Chúng vẫy tay qua những khe cổng để chào chúng tôi một lần nữa. Lần này mới là tạm biệt thật sự. Về đến nhà, tôi nhìn lại căn phòng của mình khi soạn đồ ra khỏi túi. Tôi nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ treo trên những chiếc mắc đủ màu trong tủ. Hình ảnh về chiếc tủ của Erika chỉ đựng một vài chiếc áo sơ mi chợt hiện lên trước mắt tôi. Em đã cố tặng tôi một chú chó nhồi bông nhỏ để đáp lại tình bạn của tôi. Tôi đã bảo em rằng tôi không cần con thú này. Em bảo mình cũng không cần vì đã có hai con thú bông như vậy. Erika chỉ mới lên 7 tuổi. Tôi sẽ mất một thời gian dài để học được những gì em đã biết